Bây giờ hầu hết các khách ăn đã lăn mình vào giữa cõi u minh tuyệt diệu. Ở đó ánh sáng của trí tuệ tắt đi. Ở đó thể xác được giải phóng khỏi tay kẻ bạo quyền chế ngự nó, buông thả vào những thú vui điên cuồng của tự do. Những người này say đến cực độ, ngồi rầu rĩ và khó nhọc tìm cách tóm lấy một ý nghĩ chứng minh cho rằng họ đang tồn tại. Những người khác chìm đắm vào tình trạng rã rời do tiêu hóa nặng nề, phủ nhận sự vận động. Những tay hùng biện táo bạo vẫn còn nói những lời mơ hồ mà chính họ cũng không hiểu nghĩa. Vài điệp khúc vang lên như tiếng động của một bộ máy bắt buộc phải tiến hành cuộc sống giả tạo và không hồn của nó. Yên lặng và ồn ào kết hợp với nhau một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, khi nghe tiếng sang sảng của một người hầu vì thiếu một ông chủ phải báo tin một thú vui mới, họ đứng lên kéo nhau, dìu nhau hay cõng nhau mà đi. Cả đám đứng một lúc ở ngưỡng cửa, ngây đờ và mê tít. Những lạc thú cực độ của bữa tiệc mờ đi trước cái cảnh mơn trớn mà chủ tiệc bày ra trước cái giác quan ưa khoái nhất của họ. Dưới những ngọn nến thắp sáng choang của một chùm đèn treo vàng, chung quanh một chiếc bàn mạ vàng đầy ắp, một đám phụ nữ bỗng hiện ra trước những khách ăn ngây dại mà bao nhiêu con mắt sáng lên như bấy nhiêu viên kim cương. Những đồ trang sức đã lộng lẫy, thế mà giai nhân rực rỡ kia còn lộng lẫy hơn. Trước họ, những kỳ quan trong lâu đài này đều lu mờ. Những cặp mắt đa tình của những cô gái ấy mê ly như những nàng tiên, còn chói chang hơn cả những thác ánh sáng nó làm rực rỡ những ánh hồi quang bóng loáng của dải chăn trên tường, của màu trắng của đồ đá hoa, những đường gờ tinh vi của đồ đồng hung và vẻ ưu nhã của màn trướng. Người ta nóng lòng muốn xem những nét tương phản giữa những bộ tóc uốn rộn ràng của họ và giữa những điệu bộ của họ, thật là muôn vẻ diễm sắc và tính tình. Đó là một hàng rào hoa sen lẫn hồng ngọc, lam ngọc và san hô, một vành đai những dòng huyền trên những cổ trắng như tuyết, những khăn choàng nhẹ chập chờn như những ngọn lửa đèn biển, những chiếc khăn kiêu kỳ, những chiếc áo dài khêu gợi một cách kín đáo. Bày cung tầng đó phô đủ vẻ quyến rũ cho mọi con mắt, đủ chiều khoái trá cho mọi thị hiếu, với một tư thế mê hồn, một vũ nữ dường như thoát y với những nếp như sóng gợn của Kasharemi. Chỗ kia một làn sa trong mờ, chỗ này tơ lụa óng ánh, che giấu hay để lộ ra những ánh toàn mỹ bí mật. Những bàn chân nhỏ nhắn nói chuyện yêu đương, những miệng tươi đỏ nín lặng. Những thiếu nữ mảnh dẻ và đoan trang, gái đồng trinh giả hiệu mà những làn tóc đẹp toát ra một vẻ ngây thơ thành kính, xuất hiện trước mọi con mắt như những bóng hiện hình mà một làn gió có thể làm biến mất. Rồi đến những mỹ nhân quý phái với vẻ nhìn kiêu hãnh mà vô tình, mà mỏng manh, mảnh khảnh, duyên dáng, ngã đầu như còn nấp bóng quân vương để phải mua chuộc. Một cô gái người Anh trắng trong tinh khiết, lả lướt như bay từ những áng mây của Ocean xuống, giống như một thiên thần sầu muộn, một niềm ân hận lánh xa tội lỗi. Cô gái Paris mà sắc đẹp nằm trong một vẻ kiều diễm khôn tả, kiêu kỳ vì phấn son và trí tuệ, trang bị bằng sự mềm yếu vạn năng, mềm mỏng mà tàn nhẫn, thứ yêu phụ không tim và không tình, nhưng biết giả tạo những châu báu của tình yêu và mạo danh những tiếng nói của trái tim. Cô không vắng mặt trong cuộc họp hiểm nghèo này. Ở đó còn có những cô gái Ý, bề ngoài bình thản mà thiết tha trong hạnh phúc của mình. Những cô gái vạm vỡ của xứ Normandy với hình hài mỹ lệ, những cô gái miền Nam tóc đen, mắt hạnh nhân. Anh sẽ ví như những mỹ nhân ở Versailles do Le Bel triệu đến, ngay từ buổi sớm đã giăng ra hết những cạm bẫy của họ. Họ tới như một bầy nô lệ phương Đông mà tay lái buôn đánh thức dậy để ra đi vào lúc bình minh. Họ đứng sững sờ, e lệ và lăng xăng chung quanh chiếc bàn như đàn ông do do trong tổ. Vẻ lúng túng sợ sệt đó vừa là trách móc, vừa là làm duyên, tố cáo và quyến rũ. Phải chăng đó là sự e thẹn vô tâm? Có lẽ một tình cảm mà người phụ nữ không bao giờ giũ sạch hoàn toàn, xui khiến họ choàng lên mình chiếc áo đức hạnh để mang lại thêm sức mê hoặc và thú vị cho những phóng túng của thói hư. Bởi vậy, âm mưu mà lão Tây Gia Phe tiến hành dường như phải thất bại. Những gã đàn ông bốc trời ấy thoạt tiên bị khuất phục bởi cái quyền lực oai nghiêm mà người phụ nữ vốn có. Một tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên như bản nhạc êm đềm nhất. Yêu đương vốn dĩ không đi cùng với say rượu. Chẳng phải là một trận cuồng phong tình dục nổ ra mà khách ăn bị bắt chợt giữa cơn bạc nhược đắm mình vào những cảm khoái của một cơn ngây ngất, khoái trá. Theo tiếng nói của thơ, bao giờ cũng chế ngự họ. Các nghệ sĩ hân hoan tìm tòi những tiêu sái tinh chi, phân biệt những mỹ nhân chọn lọc kia. Một tư tưởng, có lẽ do tháng khí bốc lên từ rượu sâm banh, làm thức dậy, khiến một triết gia rùng mình nghĩ tới những bất hạnh đã dẫn tới đây những phụ nữ kia, có lẽ thuở xưa xứng đáng được sự tôn trọng thuần khiết nhất. Mỗi người trong bọn họ chắc hẳn có một bi kịch đẫm máu để kể lại. Hầu hết đều mang lại những nỗi đau khổ bạo tàn và kéo theo sau những gã đàn ông bất tín, những lời hứa hẹn bị phản bội, những niềm vui phải chuộc bằng cơ cực. Khách ăn bước tới gần họ một cách lễ độ và những cuộc trò chuyện diễn ra cũng muôn vẻ như tính tình. Từng nhóm họp lại, anh có thể cho đây là một phòng khách đứng đắn. Ở đó những thiếu nữ và những phu nhân sau bữa ăn đi mời khách cà phê rượu mùi và đường là, những món cứu trợ cho những người háo ăn bị khó tiêu. Nhưng chẳng bao lâu, vài tiếng cười nổ ra, tiếng xì xào tăng thêm, những giọng nói cất cao. Cuộc hành lạc, một lúc bị chế ngự, nay chốc chốc lại muốn bùng dậy. Im lặng và ồn ào, lần lượt xen nhau, mơ hồ giống như một bản hợp tấu của Beethoven. Ngồi trên chiếc đi văn êm dịu, đôi bạn thoạt tiên thấy bước lại gần họ một cô gái cao lớn rất cân đối, với một tư thái đường hoàng, nét mặt không được đều nhưng sắc sảo mà táo tợn, và chiếm đoạt tâm hồn bằng những tương phản sắc cảnh. Bộ tóc đen uốn một cách lả lơi, dường như đã chịu những cuộc xung đột của tình yêu và rơi thành mớ nhẹ xuống đôi vai rộng, bày ra những diễn ảnh nhìn dễ ưa. Từng cuộn dài màu nâu phủ lên một nửa cái cổ, có bề thế mà ánh sáng lướt trên từng lúc để lộ ra những đường vòng đẹp tinh vi. Làn da trắng mờ làm nổi bật lên những màu rực rỡ với sắc điệu nóng ấm và rộn ràng. Con mắt che dưới những lông mi dài ném ra những ánh lửa táo bạo, những tia lửa của tình yêu. Miệng son ẩm ướt, hé mở, kêu gọi một nụ hôn. Dốc người nàng dạm dở, nhưng mềm mại đến yêu. Ngực và cánh tay nở nang như những tranh mỹ nhân của Carras. Tuy nhiên nàng có vẻ nhanh nhẹn quyển chuyển, và sức dốc của nàng bao hàm cái lanh lẹ của một con báo, cũng như vẻ thanh lịch, tráng kiện của thân hình nàng, hứa hẹn những khoái lạc say đắm. Cô gái đó chắc cũng phải biết cười và nô dẫn, nhưng cặp mắt và nụ cười của nàng làm cho người ta phải suy nghĩ và sợ hãi. Giống như những kẻ tiên tri có quỷ thần ám trợ, cô khiến người ta ngỡ ngàng hơn là thích thú. Hết thảy mọi nét tiêu biểu hiện lộ ra cùng một lúc và mau như chớp trên khuôn mặt linh hoạt. Có lẽ nàng làm say mê những kẻ lõi đời, chứ một chàng trai thì phải kinh gờm. Đó là cả một pho tượng đồ sộ từ một ngôi đền Hy Lạp nào rơi xuống. Trông xa thì trác tuyệt, nhưng nhìn gần lại hóa thô. Tuy nhiên cái vẻ đẹp mê hồn của nàng phải làm thức dậy những kẻ bất lực. Tiếng nói của nàng phải mê hoặc những kẻ điếc. Cặp mắt nàng phải làm hồi lại những bộ xương già cốc. Emil dí nàng mơ hồ như một bi kịch của William Shakespeare. Một thứ họa phẩm Ả Rập tuyệt diệu, ở đó hân hoan la gào, ái ân có cái gì như mang rợ, ma lực của duyên dáng và lửa nồng của hạnh phúc kế tiếp những sôi sục đẫm máu của cuồng nộ. Quái vật biết cắn xé và mơn trớn, cười như yêu ma và khóc như thiên thần chỉ trong một cái siết ôm khêu gợi đủ điều quyến rũ của người đàn bà. trừ những tiếng thở dài của u sầu và những vẻ thùy mị đắm say của một trinh nữ. Rồi tới một lúc gầm lên, cào xé thân mình, phá hủy tình ái và tình nhân, cuối cùng tự tiêu diệt như một dân tộc nổi loạn. Mình bận chiếc áo dài nhung đỏ, nàng dẫm chân lên những bông hoa từ trên mái tóc của bạn nàng rơi xuống, và bàn tay ngạo mạn của nàng bưng một chiếc khay bạc lại đưa mời đôi bạn. Kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình, có lẽ kiêu hãnh cả vì thoái hư của mình, nàng giơ tay ra một cánh tay trắng nổi bật trên nền nhung. Nàng đứng đó như nữ hoàng của lạc thú, như một hình ảnh của niềm vui con người. Cái niềm vui nó phá tan tài sản tích lũy của ba đời, nó cười trên xác chết, nó nhạo báng cả ông cha. Quỷ những ngọc báo và ngai vàng, biến thanh niên thành ông lão, và thường khi biến ông lão thành thanh niên. Cái niềm vui đó chỉ có được ở những tay cự phách, chán ngán vì binh quyền, mệt mỏi vì tư duy, hay đối với họ, chiến tranh trở thành như một đồ chơi. Nàng tên chi? Raphael hỏi.
Aquilina. Ồ, ra nàng từ Verni giải thoát tới đây à?
Elmin thốt lên.
Vâng, nàng đáp. Cũng như các giáo hoàng lấy tên mới khi bước lên trên mọi người, tôi lấy một tên mới khi vươn lên trên mọi phụ nữ.
Dân, nàng có như bà chúa của nàng được một tay mưu phản cao thượng và gớm ghê yêu và biết chết vì nàng hay không?
Emil thức tỉnh vì cái vẻ thơ đó, hăng hái nói.
Tôi đã từng có,
nàng đáp. Những máy chém đã là đối thủ của tôi, vì vậy tôi luôn luôn mang trên bộ cánh của tôi vài mảnh vẽ đỏ để cho niềm vui của tôi chẳng bao giờ đi quá xa.
Chao ôi, nếu anh để cô ta kể câu chuyện bốn chàng trai ở La Rochelle thì hắn chẳng bao giờ hết lời đâu.
Thôi im đi Aquilina, đàn bà ai chẳng có một tình nhân để mà khóc, nhưng chẳng phải ai cũng như chị có diễm phúc được mất chàng ở chỗ pháp trường đâu.
Wow, tôi ưng biết tên người của tôi nằm dưới đáy huyệt ở Clamart hơn là nằm trong giường của một tình địch đó.
Những lời nói giọng dịu dàng êm ái đó là của một nhân vật bé nhỏ, ngây thơ nhất, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, chưa từng bao giờ nở ra từ một quả trứng thần. Nàng bước tới nhẹ như êm, với một khuôn mặt tinh vi, một thân hình mảnh dẻ, cặp mắt xanh lơ dịu hiền đến say đắm, thái dương mát tươi và tinh khiết. Một thủy tiên chất phác, bỏ nơi nguồn nước mà tới, cũng không e lệ trong trắng thơ ngay bằng. Nàng trông tưởng mới 16 tuổi, chưa biết điều dở, chưa biết yêu đương, chưa trải qua sóng gió của cuộc đời. Và từ một nhà thờ tới đây, ở đó có lẽ nàng cầu nguyện các thiên thần cho được trở về trời trước kỳ hạn. Chỉ ở Paris mới có những nhân vật có vẻ mặt chất phác như thế mà che giấu sự đồi bại sâu xa nhất, những thói hư tinh tế nhất, với một dần trắng cũng dịu dàng, cũng tươi thắm như một bông hoa cúc. Thoạt tiên bị mắc lừa vì những hứa hẹn thiên thần ghi trong những nét kiều diễm của cô thiếu nữ đó. Emin và Raphael tiếp nhận cà phê mà nàng rót cho họ vào những tách Aquilina đem tới và quay ra hỏi han nàng. Trước mắt hai nhà thơ, bằng một biểu hiện thê thảm, nàng hoàn toàn biến dạng, chẳng biết cái mặt nào của cuộc đời, khi mà nàng đem đối chọi với vẻ người trắng rỏi và say đắm của cô bạn dạm dở, cái chân dung của sự trụy lạc lạnh lùng này, bảo tàng trong khoái trá, đủ dại dột để phạm một tội ác, đủ cứng trắng để cười đùa với nó, một thứ yêu tinh không tim. Nó trừng phạt những tâm hồn phong phú và thấm thiết vì những cảm xúc mà nó không có. Nó khi nào cũng tìm ra một cái nhăn nhó vì yêu đương để đem bán, những giọt nước mắt để đưa ma kẻ nạn nhân của nó, và niềm hân hoan để đọc chúc thư của họ khi tối đến. Một nhà thơ sẽ hâm mộ nàng Aquilina diễm lệ, cả thiên hạ phải trốn tránh nàng Euphrasie thống thiết. Một người là linh hồn của thoái hư, người kia là thoái hư không linh hồn.
Tôi rất muốn biết,
Emin nói với nhân vật xinh đẹp đó.
Có khi nào nàng nghĩ tới tương lai không?
Tương lai hả?
Nàng vừa cười vừa đáp.
Anh gọi tương lai là cái gì? Tại sao tôi lại nghĩ tới cái chưa có chứ? Tôi không bao giờ nhìn lại phía sau, cũng như phía trước của tôi. Chỉ bận tâm đến cả một ngày trời, đã chẳng nhiều quá rồi hay sao? Giả chăng, tương lai, chúng tôi biết nó, đó là bệnh viện mà.
Ồ, làm thế nào từ nơi đây nàng nhìn thấy được bệnh viện mà lại không tránh khỏi cho tới đó chứ?
Raphael thốt lên.
Thì bệnh viện có cái gì hãi hùng đến thế kia?
Nàng Aquilina ghê gớm hỏi.
Khi chúng tôi chẳng phải là những người mẹ, cũng như những người vợ. Khi tuổi già đi bích tất đen vào chân chúng tôi và đặt vết nhăn lên trán chúng tôi, làm tàn úa tất cả cái gì là đàn bà trong người chúng tôi và làm khô héo niềm vui trong con mắt các bạn chúng tôi, thì hỏi chúng tôi còn cần đến cái gì nữa? Bây giờ thì các anh chỉ còn nhìn thấy ở chúng tôi, trong bộ cánh của chúng tôi, mớ bùng nguyên thủy của nó, đi bằng hai cẳng, lạnh ngắt, héo khô, thối rữa và mỗi bước đi gây nên tiếng lạo xạo của lá úa. Những mảnh vải đẹp nhất đối với chúng tôi trở thành tả rách. Hổ phách xưa làm náo nức chốn phòng the, bây giờ tỏa hơi chết chóc và đượm mùi xương khô. Rồi dí bằng trong đám bùn kia còn có một trái tim, thì hết thảy các anh chửi rủa nó. Các anh không cho phép chúng tôi có đến cả một điều hồi tưởng mà. Vậy thì, vào cái quãng đó của cuộc đời, cho dù chúng tôi ở tại một khách sạn sang trọng để chăm nom đàn chó, hay trong một bệnh viện để lựa chọn mớ áo rách, thì số kiếp của chúng tôi phải chăng cũng thế mà thôi. Che giấu mớ tóc bạc dưới chiếc khăn tay kẻ ô xanh đỏ, hay là dưới mớ đăng ten quét phố bằng chiếc chổi phong, hay là lau thềm điện Tuileries bằng sa tanh, ngồi trên những lò sưởi thép vàng, hay sưởi mình bằng ít tro trong chiếc nồi đất đỏ, tham dự cảnh pháp trường Grave, hay là xem ở diễn ca kịch. Như vậy thì khác nhau lắm không?
Aquilina tỷ tỷ, chưa bao giờ chị có lý đến vậy trong một cơn thất vọng.
Euphrasie lại nói.
Đúng đó, cashmere, đăng ten hảo hạng, phấn sáp, lược là, xa hoa, tất cả những cái gì hào nhoáng, tất cả những cái gì thú vị, chỉ thích hợp với tuổi trẻ thôi. Chỉ có thời gian là có thể khuất phục những điên cuồng của chúng ta, nhưng hạnh phúc miễn xá cho chúng ta.
Các anh cười vậy là tôi nói sao?
Nàng vừa la lên, vừa mỉm cười cay độc nhìn đôi bạn.
Tôi chẳng có lý hay sao? Tôi ưng chết vì lạc thú hơn vì bệnh tật. Tôi chẳng có cái chứng ham điều trường cửu đâu. Cũng chẳng có lòng đại tôn kính đối với giống người do chỗ Thượng Đế tạo ra cho họ như thế. Hãy cho tôi bạc triệu đi, tôi sẽ ngốn hết. Tôi không muốn giữ đến sang năm lấy một đồng xu nhỏ. Sống để mà mua vui và làm chúa. Đó là phán nghị mà mỗi tiếng đập của trái tim tôi ban truyền. Xã hội tán thành tôi mà. Nó chẳng luôn luôn cung cấp cho mọi sự tiêu xài của tôi đó sao? Tại sao ông trời hiền cứ mỗi sáng lại chi cho tôi đủ để tôi tiêu pha vào buổi tối chứ? Tại sao các anh xây bệnh viện cho chúng tôi làm cái gì? Trời đã không đặt chúng tôi vào giữa cái hay và cái dở để lựa chọn cái gì làm cho chúng tôi tổn thương hay phiền não. Thì tôi chẳng ngu ngốc lắm sao nếu như không vui thú?
Thế còn những người khác?
Emin hỏi. Người khác hả? Thì họ tự liệu lấy thân đi. Tôi thích cười những chuyện đau khổ của họ hơn là khóc những nông nổi của tôi. Tôi thích một kẻ đàn ông gây được cho tôi một chút bận lòng đó.
Thế thì nàng đã đau khổ như thế nào để đi đến chỗ suy nghĩ như vậy?
Raphael hỏi. Tôi hả? Người ta đã từ bỏ tôi vì một món gia tài.
Nàng vừa nói, vừa lấy một tư thế, làm nổi lên hết vẻ kiều diễm.
Ấy thế mà tôi đã từng làm lụng đêm ngày để nuôi tình lang kìa. Tôi đã chẳng muốn bị lừa bịp vì một nụ cười, một lời hứa hẹn nào nữa hết. Và tôi định làm cho cuộc đời tôi thành một cuộc hành lạc thật là dài.
Nhưng mà... Raphael la lên. Hạnh phúc chẳng phải là tự ở tâm hồn mà ra sao?
Vậy thì... Aquilina lại nói.
Phải đâu là không đáng kể khi thấy mình được hâm mộ, mình thắng hết thảy mọi người đàn bà, kể cả những kẻ đức hạnh nhất, khi mình đè bẹp họ bằng sắc đẹp, bằng tiền của mình. Giả chăng, chúng tôi sống một ngày mà hơn cả 10 năm của một bà tử tế. Như thế là đã có sự phê phán rồi đó.
Một người đàn bà không đức hạnh,
chẳng phải là khả ố hay sao?
Emin bảo Raphael. Euphrasie đưa con mắt rắn độc nhìn họ và trả lời bằng một giọng mỉa mai không ai theo kịp.
Đức hạnh hả? Chúng tôi nhường cái đó cho bọn lọ lem và bọn tàn phế. Những đàn bà tội nghiệp ấy, nếu không có nó thì họ sẽ ra sao?
Thôi làm ơn im giùm cái đi, Emin kêu lên. Đừng có nói điều gì mà mình không biết chứ.
Chà, tôi không biết cái đó hả?
Euphrasie tiếp lời.
Hy sinh cả cuộc đời cho một kẻ mà mình rất ghét, biết nuôi nấng lũ con chúng bỏ rơi mình, và cảm ơn chúng khi chúng đâm vào trái tim mình sao? Đó là những đức hạnh mà các anh đòi hỏi ở người đàn bà sao? Còn nữa, để đền bù cho sự hy sinh đó, các anh tìm cách quyến rũ họ và đổ lên đầu họ mọi sự đau khổ. Nếu họ cưỡng lại, các anh hãm hại họ.
À, đời đẹp quá ha, chẳng thà sống tự do, yêu ai tùy thích và chích yểu.
Nàng không sợ một ngày kia phải trả nợ cái đó hay sao?
Vậy thì,
nàng đáp,
chẳng để xen vào lạc thú của tôi những phiền não, cuộc đời tôi sẽ chia làm hai phần. Một thời trẻ tuổi thật sự vui nhộn và chẳng biết thời già nua hiu hắt thế nào. Lúc đó thì tôi thả sức mà đau khổ.
Cô ta thật chưa yêu rồi,
Aquilina giọng trầm trầm nói. Cô ta chưa bao giờ vượt hàng trăm dặm để dồ dập với bao nhiêu khoái trá, một ánh mắt và một lời khước từ. Cô ta chưa buộc cuộc đời mình vào một sợi tóc, cũng như đâm chém bao nhiêu đàn ông để cứu ông hoàng của mình, ông chúa của mình, ông trời của mình. Đối với cô ta, tình yêu là một võ quan bảnh.
Ê nè tỷ tỷ à, La Rochelle của em,
Euphrasie đáp.
Tình yêu cũng như một làn gió, chúng ta chẳng biết nó từ đâu tới. Giả chăng nếu chị đã thật sự được một con vật yêu thương thì chị đâm ra khinh sợ những kẻ có trí khôn đó.
Pháp luật cấm chúng ta yêu súc vật nha,
nàng Aquilina tráng kiện trả lời bằng giọng mỉa mai.
Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng chị nhân từ hơn đối với bọn nhà binh chứ.
Euphrasie vừa cười vừa la.
Nè nè nè, các chị ấy đi đến khước từ lý trí như vậy thì có sung sướng được không?
Raphael la lên.
Sung sướng sao?
Aquilina mỉm cười thương hại, kinh khủng và đưa mắt nhìn đôi bạn một cách ghê gớm.
Wow, các anh không biết thế nào là bị buộc phải vui thú khi mang một người chết ở trong lòng đâu.
Ngắm những phòng khách lúc này thì chẳng khác gì nhìn thấy trước cảnh pandemonium của Minton. Những ánh xanh lơ của rượu pha nhuốm một màu kinh khủng lên mặt những ai còn có thể uống được. Những cuộc khiêu vũ điên cuồng do một nhiệt tình mang rỡ kích động gây nên những tiếng cười và tiếng la ó nổ lên như tiếng pháo hoa. Gian hậu phòng và phòng khách nhỏ la liệt những người chết và người hấp hối, bày ra hình ảnh một bãi chiến trường. Không khí nồng nặc hơi rượu, hành lạc và lời nói say sưa, ân ái, cuồng nhiệt, quên khuấy cả cuộc đời. Những cái đó nằm trong tim, hiện trên mặt, ghi trên thảm, biểu thị trong sự hỗn loạn và phủ lên mọi con mắt những tấm màn nhẹ, làm cho trông thấy trong không khí làn hơi say người. Như trong những vệt sáng do một tia nắng vạch ra, một làn bụi óng ánh xao xuyến, qua đó dần dần những hình thái biến hóa lạ kiểu nhất, những xung đột thô kệch nhất. Đây đó, từng nhóm những bộ mặt quyện lấy nhau, hỗn hợp với những đồ đá hoa trắng, những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, trang trí các gian phòng. Tuy đôi bạn còn giữ được một thứ tỉnh táo, đại khái trong ý nghĩ và trong cơ thể, một run rẩy cuối cùng không đủ để giả đò cuộc sống. Họ không thể nhận ra được cái gì là thực trong những điều tưởng tượng lạ kỳ, cái gì là có thể có trong những bức tranh dị thường luôn diễu qua trước con mắt mệt mỏi của họ. Bầu trời ngột ngạt trong những cơn mê của chúng ta, vẻ dịu dàng nồng thắm của những bộ mặt trong ảo ảnh của chúng ta, nhất là cái gì như là cái nhanh nhẹn bị xiềng xích, nghĩa là những hiện tượng lạ lùng nhất của giấc ngủ tấn công họ mạnh mẽ đến mức
họ lẫn lộn những trò trác táng đó với những diễn biến của một cơn mê sẵn. Trong đó có vận động mà không ồn ào, có tiếng la thét mà tai không nghe thấy gì. Lúc đó gã hầu buồn tinh cẩn, khó khăn lắm mới kéo được ông chủ ra phòng đợi và rỉ vào tai. Dạ thưa ông, tất cả hàng xóm đều ra cửa sổ và la phiền vì sự ồn ào ạ.
Cái gì chứ? Nếu đám người đó sợ ồn ào, thì sao tụi nó không thể lấy rơm mà bịt cửa lại đi?
Tayofe thét lên. Bỗng Raphael phá ra cười. Cái cười trái tiết đến khôi hài, khiến cho bạn anh phải hỏi, vì đâu mà có một niềm vui tàn bạo như vậy?
Ôi trời, cậu khó mà hiểu được lắm.
Raphael đáp. Trước hết nha, phải thú thực với cậu rằng các cậu đã gặp tôi ở đường bờ sông Voltaire giữa lúc tôi sắp sửa gieo mình xuống sông Sen, và chắc hẳn cậu muốn biết tại sao tôi định tự tử. Song nếu tôi nói thêm rằng vì một sự ngẫu nhiên hầu như rất kỳ lạ, bao nhiêu quan tàng thơ mộng nhất của thế giới vật chất vừa được thâu tóm trước mắt tôi bằng một sự diễn tả tượng trưng cái lẽ phải của con người. Còn lúc này đây thì những mảnh tàn của bao nhiêu tài sản tinh thần của chúng ta đã thô bạo tàn phá bên bàn tiệc, kết thúc ở hai cô gái này, hình ảnh sắc nét và độc đáo của điên cuồng. Và sự bàng quan thâm căn của chúng ta đối với người và vật đã dùng làm bước chuyển tiếp giữa những bức tranh đậm màu của hai hệ thống sinh tồn rất đổi trái ngược nhau. Nếu tôi nói thêm như vậy thì phỏng cậu có hiểu gì hơn không? Nếu cậu không say, có lẽ cậu sẽ xem thấy ở đó một bản khái luận về triết học kia.
Nếu cậu không dẫm cả hai chân lên nàng Aquilina kiều diễm này, mà tiếng ngái có cái gì giống như tiếng gào thét của một cơn giông sắp nổ.
Emin nói, chính anh cũng đang nghịch quấn vào rồi lại sổ ra mớ tóc của Euphrasie, mà chẳng ý thức gì về trò chơi vô tội đó.
Cậu sẽ hổ thẹn vì say sưa của ba qua. Hai cái hệ thống của cậu có thể nhập vào một lời và thu lại một tư tưởng. Cuộc sống giản dị và máy móc dẫn tới thứ khôn ngoan rồ dại nào đó, vì nó bóp ngạt trí tuệ chúng ta bằng lao động. Còn như cuộc sống trong cái rỗng tuếch của những trừu tượng hay trong vực sâu của thế giới tinh thần, thì dẫn tới thứ khôn ngoan điên cuồng nào đó. Nói tóm lại, giết chết hết tình cảm để được sống già, hay chết yểu vì nhận lấy sự dài dò của dục vọng, đó là phán nghị của chúng ta. Thêm nữa, nghị án đó chống chọi với những tính chất mà gã nhạo báng tàn nhẫn đã phú cho chúng ta. Nhờ gã đó mà chúng ta làm chủ nhân của muôn vật đó. Ồ, khỉ lắm!
Raphael la lên để ngắt lời. Nếu cậu cứ tiếp tục tóm tắt như vậy, cậu sẽ viết nên bao nhiêu cuốn sách kìa. Nếu định trình bày hai ý đó cho thích đáng, thì tôi sẽ bảo cậu rằng con người làm hư hỏng mình bằng sự vận dụng lý trí và tinh luyện mình bằng sự dốt nát. Như thế là kết án mọi xã hội đó. Nhưng dù chúng ta sống với kẻ khôn ngoan hay chúng ta chết với bọn điên rồ, phải chăng sớm muộn kết quả cũng thế mà thôi. Bởi vậy cho nên bậc vĩ nhân trừu tượng quá cái tinh hoa xưa đã từng diễn đạt hai hệ thống đó bằng hai tiếng Karimari Karimara.
Cậu làm tôi nghi ngờ uy quyền của Thượng Đế đó, bởi vì cái ngu của cậu to hơn là quyền hành của người luôn.
Emin đáp.
Rabelais thân yêu của chúng ta đã giải quyết cái triết lý đó bằng một tiếng ngắn gọn hơn là Karimari Karimara. Đó là có lẽ từ đó mà Montaigne đã rút ra lời ta biết gì đây. Thế mà những tiếng cuối cùng của khoa học luân lý này cũng chỉ là lời thốt ra của Piron đứng giữa điều thiện và điều ác, như con lừa của Buridan đứng giữa hai đấu thóc ấy. Nhưng mà thôi, hãy gác lại cuộc bàn cãi trường cửu đó, ngày nay nó đã kết thúc bằng có và không rồi. Vậy thì cậu nhảy xuống sông Sen để định làm thí nghiệm gì vậy? Cậu có ghen với chiếc máy thủy lực ở cầu Đức Bà hay không?
Wow, dí bằng cậu biết rõ cuộc đời mình.
À ha! Emil kêu lên. Tôi đã không nghĩ rằng cậu tầm thường đến thế. Lời nói đó sáo lắm ngà. Cậu lại không hiểu rằng bọn chúng ta đều tự phụ là đau khổ hơn mọi người hay sao?
À! Raphael kêu lên.
Mà cậu à, nghe kỳ quá. Thôi nghe đây. Một bệnh về tâm hồn hay về thể xác bắt buộc cậu mỗi buổi sáng phải vận dụng gân cốt mà ghìm những con ngựa sẽ phanh thay cậu vào buổi chiều, như là Damion đã làm xưa kia đó. Cậu đã phải ăn thịt sống con chó của cậu, không muối trong gác xếp của cậu đó chăng? Lũ con cậu đã lần nào kêu đói chăng? Cậu đã bán mớ tóc của tình nương cậu để đánh bạc chăng? Cậu đã lần nào phải đi thanh toán ở một nơi trú ngụ giả một hối phiếu giả, viết tên một ông chủ giả luôn với mối lo đến chậm quá hay chăng? Thôi, nghe tôi đây. Nếu cậu trầm mình vì một người đàn bà, vì một chứng thư chối nợ hay vì ưu phiền, thì tôi từ cậu luôn đó nghe. Thú thật đi, đừng có nói dối tôi. Tôi chẳng yêu cầu cậu viết hồi ký hay lịch sử gì đâu. Nhất là hãy nói ngắn gọn như cơn say cho phép cậu. Tôi khó tính như một bạn đọc và sẵn sàng ngủ như một phụ nữ đọc kinh buổi chiều đó. Ôi, đồ ngốc đáng thương này.
Raphael nói, từ thuở nào đau thương không còn theo tỷ lệ thuận với nhuệ cảm vậy? Khi nào chúng ta đạt tới trình độ khoa học cho phép chúng ta tạo nên một khoa cách vật học về những trái tim, định danh chúng, phân loại chúng thành chủng, thành phân chủng, thành tộc, thành loại tôm cá, thành loại thạch quá, thành loại thằn lằn, thành loại vi sinh vật, thành cái gì nữa? Lúc bấy giờ bạn Hiền à sẽ chứng minh cái điều là có những trái tim thấm thiết, những trái tim mềm yếu như những bông hoa và như hoa chúng tan nát chỉ vì những xúc phạm nhẹ nhàng mà một số trái tim sắt đá không thể nào cảm thấy được.
Thôi xin, miễn cho mình lời tựa của cậu đi nghe.
Emin nửa đùa nửa thương hại và nắm lấy tay Raphael.